Được, em sẽ bị đòn đó.
Mẹ ngủ chưa?
Mẹ ngủ rồi, em mới dám lén ra đây để chăm sóc cho anh. Em sợ anh học khuya rồi anh buồn ngủ. Em có pha cho anh một bình trà nóng nè.
Trời ơi, giỏi ghê à nghe. Đâu?
Nè, Lâm Lan, uống đi. Uống đi anh.
Xuân Đương à?
Uống đi. Anh làm như thế là lâu lắm rồi anh mới gặp được em vậy đó.
Xuân Nương.
Dạ.
Dù chúng ta không ngăn sông cách núi, nhưng mà lệnh của mẹ thì...
Xuân Nương.
Dạ.
Xuân Nương.
Dạ.
Tam môi thông đại đạo, nhất đạo hiệp tự nhiên, đảm đất tổ trung thu vật dị tinh giả quyền.
Yeah.
gần bên chồng mà không chi sẻ chia. Mình áo đơn mộng manh mối tình quê.
Lâm Lan
kìa, Hiền Thế.
Lâm Lan à, ngài mở hội khoa thi đã kề bên rồi, sao anh không lo miệt mài chăm chỉ, làm cái gì mà đứng thẫn thờ vậy?
Xuân Nương à.
Dạ.
Anh...
Anh sao?
Anh nhớ...
Nhớ cái gì? Nhớ ai?
Nhớ vợ quá. Học hành gì không nổi hết trơn á trời á.
Anh... Thôi em biết rồi.
Em biết sao?
Cũng tại em.
Hả?
Tại em hết á. Em cứ lén mẹ ra đây nè, để lo cho anh hoài à, cho nên anh không có học hành gì được hết.
Xuân Nương.
Lâm Lan à, vậy thì kể từ nay em sẽ không ra đây nữa, để cho anh một mình rảnh rang tâm trí mà lo nấu sữa sôi kinh nha.
Kìa Xuân Nương. Em biết rõ lòng em hơn ai hết.
Vì thương chồng phải vất vả lòng đông, sương lạnh tàn khuya manh ao ra trăm đường, thức tròn cánh thâu hoạt nồng ấp lạnh.
Đó là bổn phận của em phải lo cho mẹ. Chỉ buồn có một điều là em không được kề ở bên anh, để chăm sóc cho anh trong những canh trường giá lạnh. Bên ngọn đèn bên quyển sách thơ đêm, gió lạnh canh trường lo qua ác hầu cho màu thân. Dù thân thể khó thắt tơ, em vẫn làm tròn bổn phận dấu con.
Xuân Nương. Xuân Nương.
Lâm Lan. Hả? Ôi chết. Lâm Lan ơi.
Hả?
Trời sáng rồi kìa.
Ủa sáng rồi sao?
À, anh à, bây giờ anh ngồi xuống đây anh học đi nha. Để em vào trong em nấu nước, em pha trà cho mẹ. Kẻo bị rầy à. Ngồi xuống học đi anh. Ngồi xuống học đi.
Đi đi mà.
Coi kìa, ngồi xuống đi.
Trời, đi đâu mà sớm vậy nè?
Dạ em qua đây để tìm anh.
Có chuyện gì Huyền đệ?
Long Quynh à.
Hả?
Viết sách giỏi văn chương, viết trường thi khoa bạc. Mấy hôm rồi có một chàng công tử ở Trường An, theo cha là một lão quan tệ tướng, đi kinh lý các tỉnh phương Nam, tự xưng mình là một danh tài lỗi lạc, muốn gặp các nho sĩ đất này đó.
Ủa, để làm gì hiền đệ?
Để thử sức đua tài về văn chương, coi ai cao thấp, để biết mặt biết người biết ai là văn sĩ.
Hiền đệ à, đất nước rộng bao la, danh tài vô số kể, chứ đâu phải riêng mảnh đất này mới có danh nhân hiền sĩ. Hiền đệ, rồi ngày mai đây mở hội trường thi để kén chọn nhân tài,
tới chừng đó đó mới biết
ai ai sẽ là người chiếm ban khôi nguyên.
Gã có ý khoe khoang về thành thế gia đình, vốn liếng học hành là sau này chiếm ban khôi nguyên.
Hiền đệ à, nếu chàng công tử ta có một biệt tài như vậy thì chiếc ghế trạng nguyên đối gã là hợp lý rồi.
Nhưng mà gã thách thức tiểu đệ, thách thức Lâm huynh, phải cùng gã một lần tranh luận đó.
Hiền đệ, văn chương là một biển rộng mênh mông, tài sức một người hay là một nhóm người không thể nào thấu đáo được đâu. Thôi đệ đừng bận tâm đến gã làm gì nhé.
À, thôi ngồi 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 đi hiền đệ.
Dạ cảm ơn Lâm huynh. Ủa, nãy giờ nói chuyện với anh mà chị xuống nương đâu rồi em không thấy?
À, vợ của huynh đang lo chăm sóc mẹ già.
À, còn hiền đệ?
Dạ.
Thế nào? Người bạn gái văn chương của hiền đệ đó, cô Lý tiểu thơ gì, bây giờ hai người đi tới đâu rồi hả?
Như Long huynh đã biết, thân phận của đệ thì nghèo khó, còn gia đình của Lý Dương ngoại thì giàu có vô cùng. Làm sao mà Lý Dương ngoại chịu gả kiếm ngân cho tiểu đệ được?
Nhưng mà còn tài học của đệ không bảo đảm được tương lai sáng lạng hay sao? Cửa khổng sân trình sẽ là nấc thang mây của trang nam tử. Nhưng mà thôi, theo huynh thấy đó thì cô Lý tiểu thơ gì đó ha, quyến luyến tâm tình của đệ lắm đấy nha.
Thôi Long huynh ơi,
hả?
Long huynh nói thế đang ủi đệ, chứ đệ không bao giờ có dám ước mơ nào hơn.
Ủa, ai?
Dạ, kính chào Lâm huynh.
À,
kính chào Dương huynh. Tiểu đệ tự giới thiệu là...
À, dạ, không dám chào. Ủa? À, công tử là ai mà đệ quen? Trông quen quá vậy kìa.
Quen hiền đệ?
Dạ, quen. Tôi nhớ rồi. nhớ ra rồi. Công tử đây là...
Là...
Ủa, công tử là ai vậy?
Hả?
Ý trời, Dương huynh làm tiểu đệ giật mình. Tiểu đệ tưởng đâu là Dương huynh đã rành tông tích cho tiểu đệ lắm vậy.
Ôi, thôi đúng rồi.
Ai hiện đệ?
Đúng như thế nào Dương huynh?
Đúng rồi, công tử đây là...
Là...
Ủa, công tử là ai vậy?
Trời đất ơi, cái anh chàng này thiệt là lắm cấm. Đúng là thầy đồ gàn. Đây là Kim công tử.
Đây là Kim công tử?
Đúng.
Thì đúng rồi, ngu đệ nói đâu có sai. Đây là Kim công tử. Nhưng mà Kim công tử là ai?
Trời đất ơi, thiệt là lắm cấm. Đúng là thầy đồ gàn.
Nè, tôi giới thiệu đây nè.
Kim công tử tức là Kim công tử.
Hả?
Mà Kim công tử tức là
Kim công tử là ai vậy ông?
Trời ơi,
Kim công tử tức là Kim công tử, là một thi tài lỗi lạc từ Trường An mới đến đây.
Bây giờ xin hỏi, thi tài ấy nói xong chưa?
Xong rồi.
Xong rồi phải không? Bây giờ văn tài này bắt đầu giới thiệu. Nghe nè, văn tài tức là văn công tử, mà văn công tử tức là con trai cưng của quan tể tương đương triều, tức là lúc nhỏ có tục danh là văn xu, tức là khi lớn lên có cái tên là văn kỳ thinh.
Văn kỳ thinh như bất kiến kỳ hình, có phải vậy không thưa công tử?
Đúng, bây giờ văn kỳ thinh đã kiến kỳ hình rồi, vậy xin mời các thi nhân bằng hữu hãy cùng ta đo sức thi tài để xem ai là người thắng cuộc nhất hôm nay, và để cho ta thi số chúc văn tài.
Nhìn qua tôi biết danh tài lỗi lạc văn thơ một bụng chữ nghĩa một nhà. Vậy thì khỏi cần thi thố ở nơi này, hãy đem ra chợ chắc có nhiều người mua.
Kìa hiền đệ, em đừng có đối năng như vậy. Công tử nghe qua ắt sẽ phiền lòng. Dù sao thì văn kỳ tinh bất kiến kỳ hình, nay đã kiến kỳ hình xem có đúng là văn kỳ tinh.
Ta là văn kỳ tinh chứ nào ai đâu khác, tên tuổi của ta chấn động cả kinh thành. Mọi giới mọi người đều biết rõ tên ta, ta là con trai cưng của quan bế tướng Lương Triều.
Nè, vừa học giỏi vừa tài ba lỗi lạc,
nhưng có tật là hơi mất thăng bằng. Văn chẳng ra văn mà tài chẳng ra tài, nói một hồi lộn xộn tùm lum.
Kim công tử à, đó là ta an tường quá nhiều việc,
nên công tử định tuôn ra một lượt. Ai muốn hiểu sao mặt tình ai hiểu, miễn mình vẫn là danh kỳ thinh.
Bằng hữu đây thật thông thái vô cùng, rất xứng đáng là người bạn tri âm.
Dạ thôi thôi để chẳng dám cùng ngồi, công tử là bậc danh tài để xin chịu thua xa.
Đó đó Kim công tử, Kim công tử thấy chưa, lại thêm một người chịu thua ta nữa rồi kìa.
Còn bạn, ông bạn thấy làm sao đây?
Dạ đệ cũng chịu thua luôn vậy.
Trời ơi, thấy không? Đó 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 đó, Kim công tử thấy không, rốt cuộc ở đây mọi người đều thua ta hết, vậy ta còn ở lại đây để làm gì? Kim công tử, Kim công tử hãy dẫn ta đến nơi nào có thi phú văn thơ lỗi lạc, thẳng đến đó ta thi hứng. Chứ còn ở đây ta chán lắm rồi, chán lắm rồi.
Dừng, công tử đi là vừa, sợ công tử ở đây lâu, các huynh đài ở đây chết ngộp hết.
Trời ơi, dữ vậy sao? Ta ở đây các huynh đài chết ngộp hết hả? Thôi, ta cứu các công tử nha, thôi ta đi à, ta đi à nha, ta đi.
Long Quỳnh ơi, Long Quỳnh.
Hình như là em nhớ làm người.
Dương Quỳnh.
Lý tiểu thơ mà đã làm cho Dương hiền đệ của tôi phải một phen quảng vía kinh hồn.
Dạ tiểu muội xin lỗi Dương Quỳnh, xin lỗi Long Quỳnh.
Thôi bây giờ hai người cứ tự nhiên trò chuyện nhé. Để Quỳnh vào trong.
Quỳnh vào trong hả?
Chăm sóc mẹ trong chốc lát, rồi sẽ trở ra.
Quỳnh ơi, Quỳnh ở đây với đệ đi, ở đây với đệ đi mà. Quỳnh đi là chết đệ ở đây đi mà.
Dương Quỳnh.
Lý tiểu thơ.
Dương Quỳnh, sao lâu quá rồi Dương huynh không tới thăm tiểu muội. Tiểu muội có làm điều gì phật ý Dương huynh chăng?
Không, không đâu muội ơi.
Sao Dương huynh cố tình lánh mặt?
Huynh không bao giờ cố tình lánh mặt Lý tiểu thơ đâu. Lý tiểu thơ ơi, thật tình tôi có đến Lý gia trang mấy lượt, trên con đường dần đến chiếc cầu xưa. Khi đi đến nơi tôi lội thôi quay về, tôi sợ Lý Viêm ngoài nổi cơn phần. Mình là một kẻ học sĩ nghèo khó, cho nên tình yêu tôi đến với nàng thôi, thôi.
Người ơi, duyên phận đời qua, đại dương hương phận thu ba, tên gian trên sông sông đô, ngài
người ơi duyên thơ
một đêm thôi đứng trải vàng trên lối cò. Tôi đến Lý Gia Trang tìm người bạn cũ, khi ngang qua nhà tiểu thơ tôi có trộm nhìn lên sông cửa phía tây lầu. Mềm lung linh trong gió nhẹ, mảnh trăng vàng nhuộm ướt cả lầu tây. Tôi thẫn thờ đứng dưới tàn cây, nghe cung nhạc rót từng âm thanh dịu dịu. Tôi không biết gió đang buồn hay trăng đang khóc, mà nỗi sầu mà riêng cứ canh canh bên lòng.
Dương huynh, cứ mỗi đêm trăng tiểu muội ngồi ở phía lòng tây, nắng nó cũng tơ mãi nhớ người bạn cũ.
Tiểu thơ như ai tôi không cần biết đến, nhưng hình ảnh kia vẫn tuyệt diệu ở lòng tôi.
Dương huynh ơi, tiểu muội nhớ ai thì Dương huynh đã biết, cũng như lần xưa ngộ hội đã
sức môn tài sâu.
Dương huynh, đó là lời thành thật của tiểu muội. Dương huynh khách sáo làm chi?
Kim ngân ơi, ăn xin em có lời ta đôi, em hãy niệm tình mà tha thứ cho anh. Chứ thật ra anh không bao giờ quên được kỷ niệm của lần gặp gỡ buổi đầu tiên trên con đường quê xanh xanh màu cỏ, đưa em về dưới ánh nắng chiều hôm. Chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng sông nho nhỏ, nước trong xanh soi bóng một hiền lành. Anh trở lại con đường về xóm nhỏ, em ngập ngừng tìm bước giữa hoàng hôn. Rồi từ đó mùa trăng sáng có một người đứng dòng phía lầu tây.
Như huynh, thì ra mỗi lần tiểu muội ngồi ở phía lầu tây thì
là mỗi lần huynh đứng nhìn trộm cho đến khi nào cửa lầu tây khép lại.
Dương huynh cứ mãi nhìn trộm người ta thì việc học hành làm sao tiến đạt được.
Thì huynh chỉ nhìn trộm khi nào muội ngồi bên sông cửa lầu tây, chứ muội không còn ngồi đó thì huynh lấy ai mà nhìn trộm?
Thôi đi. Dương huynh lúc nào cũng lẻo lự à, tiểu muội không nói lại Dương huynh đâu.
Kim Ngân, huynh nói thật lòng huynh mà.
Dương huynh, trước lúc chia tay tiểu muội muốn nói Dương huynh một điều.
Một điều à? Điều gì muội cứ nói, huynh đang chờ nghe đây.
Tiểu muội dành dụm được một ít tiền, Dương huynh hãy cầm lấy.
Hả?
Cầm lấy đi anh, để cố gắng lo trau dồi kinh sự.
Kim Ngân, tấm lòng em cao cả quá, biết đến bao giờ anh mới đền trả ơn này.
Dương huynh, muội chờ huynh dù cho cuộc đời nhiều thay đổi, huynh hãy vững lòng mà yên chí ra đi. Chí làm trai dùng dãy bốn phương trời, đừng lưu luyến mái Tây Lầu loài hoa nhỏ.
Vâng, ngô huynh xin khắc ghi lời vàng ngọc của muội.
Tiểu muội xin từ tạ Dương huynh.
Tạ từ Lý muội.
Tạm biệt
Kim Ngân.
Em ơi thôi từ đây mình tạm xa cách, thương nhớ bao nhiêu cũng đành thôi.
Người đi kẻ như nhung trăm chiều, câu sắc son không hề phai.
Đường dài mịt mùng mình anh đi.
Trời ơi, Long Quynh làm em hết hồn mà.
Gì hết hồn? Gì? Làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Hả? Sao vậy?
Hả? Long Quynh ơi.
Gì? Đâu được. Hả?
Có gì đâu mà coi, trời ơi
ngứa. Lại này coi.
Trời ơi, tự nhiên ngứa quá trời ngứa, đưa gì đó.
Mà đưa coi.
Hả? Nè.
Không, tay kia kìa.
Trời ơi ngứa mà, đang con gì nó cắn sau lưng ngứa quá.
Đưa đây coi.
Nè.
Đâu đưa tay kia coi.
Đang giải mà đưa gì được Long Huynh.
Đưa coi.
Nè. Long Huynh ơi.
Gì?
Nãy giờ thấy hết trơn hết trời phải không?
Thấy rõ ràng hơn ai hết.
Trời ơi, vậy là chết rồi. Long Huynh à.
Gì?
Để hỏi Long Huynh này nha. Lúc mà tiểu đệ nhận tiền của Lý Tiểu Thơ đó.
Sao?
Long Huynh trong cái mặt đệ chắc là kỳ lắm phải không?
Không có đâu. Trời ơi đẹp trai lắm.
Trời ơi chọc tiểu đệ đó rồi.
À, chọc đệ ơi.
Thôi bây giờ chọc tiểu đệ phải không? Chọc tiểu đệ thì tiểu đệ đi về.
Thôi hiền đệ à.
Tiểu đệ đi về.
Hiền đệ.
Thôi tiểu đệ đi về.
Hiền đệ.
Long Huynh ơi, Long Huynh. Quá nữa, ngày mai tiểu đệ sẽ trở lại. Tiểu đệ đãi Long Huynh một chầu rượu thật ngon nha.
Tội nghiệp Dương Hiền Đệ, mồ côi cha từ thuở nhỏ, mẹ thì tuổi hạc đã cao, gia cảnh bần hàn, lại cố công dồi mài kinh sử. Còn ta
ngủ gục trên án thư rồi.
tội nghiệp. Có lẽ suốt đêm không chợp mắt, mỏi mệt đã kéo chàng vào giấc ngủ say sưa. Hãy ngủ đi anh, em sẽ quạt hầu cho anh được bình yên trong giấc mộng. Dù chút nữa đây, thân này có phải bị mấy trận đòn rơi? Dù chút nữa đây, thân này có nát tan ra muôn mảnh.
Sợ mụ đâu? Xuân nương, Xuân nương!
Dạ, thưa mẹ. Dạ, con lỡ ngủ quên mẹ, mẹ tha lỗi.
Ngân!
Dạ, thưa mẹ, nhưng mà...
Công tử qua đất bên đây!
Dạ...
Đấy, tôi sẽ nói chuyện với công tử sau. Còn con tiện tì này, lại đây!
Dạ, mẹ ơi!
Mày sợ gì ai mà làm màu, làm mè, run rẩy?
Con lại mẹ, mẹ tha cho con lần này, con...
Im! Mụ đã nói rồi, mụ đã cấm là không được gần gũi với công tử, vì mụ sợ làm ố quen phong cách cao sang của con nhà thế tộc. Sao nghe lời? Hả? Dám lén lút ra đây dùng tiếng kèn vọng quyển để quyến rũ con trai của mụ nó bỏ học bỏ hành, xa ngã vào con đường u mê tâm tối,
Mẹ ơi.
Hả? Sao?
Mẹ.
Hả?
Con lại mẹ, mẹ ơi.
Em.
Dạ, thưa mẹ, tất cả lỗi làm này do con mẹ à, chứ không phải vợ con đâu.
Trời ơi.
Dạ.
Nó làm như là tôi ăn ở ác nhân ác tất lên vậy đó. Trời đất ơi, con mũi tôi còn không dám giết mà. Nó đậu nó cắn tay tôi phải mời mũi đi mà. Hả? Đầu trên xóm dưới ai không biết mụ là người ăn hiền ở lành. Hả? Một tháng tôi ăn chay 15 ngày, cộng thêm 2 ngày rằm với mùng 1 tôi đi lễ chùa tôi cúng Phật. Y Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi chứng giám cho tất lòng thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Con quỷ cái.
Mẹ ơi.
Vậy mà hễ gặp mặt cái con quỷ dạ xoa này nè, là mụ muốn nổi tam bành lục tặc, mụ muốn xí ra từng miếng, mụ mới vừa lòng.
Mẹ ơi,
nè,
con lại
nè,
con lại mẹ.
Trời ơi, út chó.
Mẹ, tôi em, nghĩ đi mẹ.
Em, giang ra, chót.
Dạ.
Thái Tông.
Dạ. Thưa bà gọi con.
Trời ơi, sao bây giờ tao kêu nãy giờ mày mới ra đây mày, hả? làm cái gì với?
Dạ thưa bà, chẳng hay bà gọi con ra đây có điều chi học hỏi.
Cái gì học hỏi? Hả, học lão nội mày. Bà hỏi mày làm nãy, nãy giờ mày làm cái gì với bếp?
Dạ thưa bà, dạ con đang làm chuyện quan trọng.
Chuyện gì quan trọng?
Dạ ngủ.
Hả?
Ngủ.
Hả? Trời ơi, tao kêu mày ra đây rồi. Rồi đâu?
Dạ thưa bà, rồi con đãi ở trọng á.
Trời ơi, tao đã bảo là phải cầm roi, không được cãi lời tao. Sao chúng bay còn đứng ngẩn ngơi thế kia? Hết thứ đồ ăn hại báo đòi thiên hạ. Tao tống cổ chúng mày ra khỏi cái nhà này.
Rồi có thằng trong nhà kia, con bước tay có liền ngay. Lần ban có con hầu rồi, bà yên giả con đánh nhiều kiểu lạ.
Đi.
Dạ.
Trời ơi, còn cái con quỷ cái này.
Dạ.
Sao mày đứng yên đó? Mày lại mày đánh nó cho tao đi.
Dạ, dạ con xin lỗi, không đánh nữa đâu. Con đánh mãi chết con người ta. Dạ, mới hôm qua mấy chục roi đòn còn đây, giờ tiếp tục ai mà chịu được? Tụi con chết rồi, chắc là con ở tù.
Sao?
Dạ.
Mày không đánh nữa hả?
Dạ.
Được rồi, mày không đánh nữa, tao đánh mày không chịu nổi không?
Bà ơi, bà ơi.
Mày đánh không?
Dịp con bà ơi.
Trời ơi, tao đánh mày không đánh lại mày chạy. Nè, mày coi chừng tao nghe. Cái thầy của mày á, tao búng một cái là mày bay 8 cây số rồi mày. Trời ơi, còn con quỷ này.
Dạ.
Sao nó quỷ xuống?
Dạ mẹ ơi, con lại mẹ. Con lại mẹ, mẹ ơi.
Quỳ xuống.
Dạ.
Quỳ xuống đi Hiền Thê.
Dạ.
Quỳ xuống đi.
Dạ.
Nằm xuống.
Dạ con nằm rồi mẹ.
Còn thằng quỷ này.
Dạ bà gọi con.
Gọi mày ra đây làm gì đây?
Dạ tôi bà giả rồi đây.
Đánh.
Dạ đánh ai?
Không lẽ đánh tao?
Dạ con tưởng đánh bà.
Dạ con lộn nhà đánh mở ai. Trời ơi, mở ai ơi, làm ơn ngồi nằm xuống giùm con đi. Trời ơi bà khó lắm, mở nằm giùm con đi mở.
50 roi chẳng không thiếu một roi nào.
Mở ai nằm giùm con đi mở ai. Cậu đừng buồn con nữa, cậu này tại bà chứ không phải tại con nha. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống.
Thôi đừng đánh nữa. Ê, tao biểu nó đánh sao mà dám cản mày.
Dạ thưa bà tới rồi.
Cái gì tới?
Dạ.
Ai tới?
Dạ mẹ của mợ Xuân Nương tới rồi.
Gì?
Mẹ của mợ Xuân Nương tới.
Đuổi đi. Trời tao không tiếp.
Trời ơi con nói cho bà nghe nha. Bà ấy gánh gồng đủ thứ. Nào là nếp nè. Nào là đậu nè. Nào là đường nè. Dạ có dừa nữa.
Hả? Có dừa nữa hả con?
Dạ.
Cái này bà chịu nha. Đỡ tốn tiền lắm con. Dạ. Nè. Đi ra ngoài đem ba đồ vô nha con. Đừng có để thiếu.
Dạ.
Cái nào? Đi con.
Dạ rồi đuổi con đi hả?
Mời chị Xu của bà
dạ,
vô.
Dạ.
Đi con.
Dạ.
Còn thằng quỷ này, mày đứng đây làm chi?
Dạ thưa bà, dạ con đứng đây con hầu bà, dạ con quạt bà cho nó mát.
Bây giờ chưa cần, đi vô con.
Dạ vô hả bà?
Đi.
Dạ để con đi.
Đi liền.
Dạ đi, dạ để từ từ con đi, trời ơi.
Lâm Xanh.
Dạ.
Trời ơi sao con tệ vậy, lại đỡ vợ con lên con.
Dạ thưa mẹ.
Mẹ cho phép.
Dạ mẹ cho phép.
Đỡ vợ con dạ. lên. Ôi nhẹ nhẹ con.
Hiền Thê. Đứng lên đi Hiền Thê.
Nè con ơi con. Đưa vợ con vào phòng nha. Rồi con lấy đồ mới cho vợ con thay nha. Rồi rửa mặt rửa mày, chải đầu chải cổ cho nó đàng hoàng nha con. Ôi đi từ từ con. Vợ con đau mà.
Vô bà ơi.
Kìa chị Xui.
Dạ.
Chị Xui mới lên tới hả chị Xui?
Dạ.
Mời chị Xui ngồi.
Dạ. Dạ.
Lương Xá.
Dạ.
Trời. Có nhiêu đây hả?
Dạ có nhiêu.
Ủa? Sao có hai cái dừa còi cọc vậy đó hả?
Dạ từ dừa giống bà ơi.
Trời đất ơi, vậy mà mày xí gạt tao phải không? Lát nữa mày biết tao. À, bây giờ mày đem vô đông kho mày cất cho tao nha. Mất dạ. Món là chết nhân con.
Nữa bà cứ nghi con hoài à. Con đã ở đợi cho nhà bà ba đời, bà biết tánh con quá mà. Thà đói chết bỏ chứ không bao giờ ăn càn nói bậy.
Thôi con, tới đời con là đời ăn dụng rồi con.
Nữa nghi nữa.
Đi.
Trời ơi trời. Cái lũ này thiệt.
À, chị Xui. Nhà này vui lắm chị Xui ơi. À, chị Xui lâu quá chị Xui mới lên thăm tôi.
Dạ.
Trời ơi, tôi nhớ, tôi nhắc chị Xui hoài à.
Dạ bà dạ. Con nhắc bà hoài à.
Đứng đây làm chi? Ăn cơm hết hả? À, chị Xui.
Dạ.
À, chị Xui đi đường xá xa thôi, chắc mệt mỏi lắm hả chị Xui?
Dạ.
À, chắc chị Xui có ghé bên đường uống nước rồi hả chị Xui? À, bay khỏi nước nôi gì hết đó nghe.
Khỏi nước bay ơi, uống ngoài ruộng rồi.
Đi đi, đứng đây làm chi?
Dạ, con đứng con hầu bà.
Khỏi hầu. Vô trọng đi, lát vô ta hầu mày.
Dạ.
Đi.
Dạ.
Đi. Đi. Chị Xui.
Dạ.
Sao lâu quá chị Xui không lên thăm tôi?
Dạ. Dạ thưa chị Xui, dạ phần thì đường xá xa xôi, phần thì bận việc ruộng nương rẫy bái. Đến hôm nay mới có dịp ghé thăm chị Xui và luôn tiện sao vợ chồng nói vẫn mạnh khỏe hả chị Xui?
Dạ khỏe lắm chị Xui à.
Dạ vợ chồng nó đâu sao không thấy ra đây?
Nhắc tới con dâu của tôi thiệt tôi rầu quá chị Xui. Tôi đã chiều chuộng nó đủ thứ đủ điều vậy mà nó vẫn cứng đầu cứng cổ khiến cho tôi vô cùng khổ tâm.
Ủa sao lạ vậy kìa?
Bấy lâu nay một lòng khuyên răn nhưng nó thật là hư thân mất nết, không nghe lời dạy bảo của ai, nói cái gì nó cũng bỏ ngoài tay, lúc nào cũng hung hăng hỗn thược, không giữ tròn bổn phận dâu con.
Những lời chỉ Xui làm tôi kinh ngạc, lý nào đâu nó thay lòng đổi ý, vì trước kia là một đứa ngoan hiền.
Không lẽ tôi lại bịa đặt ra chuyện này để nói xấu dâu mình?
Dạ có bao giờ dám nghĩ quý cho chị Xui?
Chị nói vậy là nghĩ quý còn gì nữa?
Tôi chỉ giận con tôi sao lại quá ngu mờ, bấy lâu hiền thục hơn người rồi bây giờ lại thay đổi kỳ khôn.
Thôi được rồi, chị Xui cứ ngồi ở đây, tôi kêu nó ra đây chị Xui thấy chị Xui biết liền chứ gì. À, Xuân Nương, Xuân Nương con.
Dạ.
Dạ, con kính mừng Nhạc Mau.
Mẹ. Xuân Nương.
Mẹ.
Xuân Nương, con, dạ. Con có bệnh gì không mà mẹ trông con tiều tụy quá vậy? Dạ. Dạ thưa mẹ, dạ không, con vẫn khỏe mẹ à.
Con khỏe mà con như thế này sao hả con? Hả con?
Đó, thấy không, đó chị Xui thấy rõ ràng không? Có cái tật vậy tôi rầy hoài không có được. Lúc nào mặt nó cũng ủ rũ âu sầu, nó làm như là điêu thuyền mà thọ bệnh vậy đó.
Thưa chị Xui, lúc con tôi chưa về làm dấu cho chị, nó sực sở tươi tắn như một đóa hoa xuân. Mỗi khi nhìn mắt con có đậm nét u buồn là lòng tôi xốn sang như kim châm mũi sắc. Thế mà chỉ một thời gian qua ngắn ngủi, gặp mặt con thơ thì dốc liễu hình mai xác xơ tiều tuy. Thế thử hỏi
người mẹ nào không đớn đau buồn tuổi trong lòng.
Mẹ
tình mẹ thương con lại lắng trùng, mỗi khi nhìn thấy con mình lầm lỗi cầm roi đánh con mình nát ruột bầm gan, rồi sau đó phải vuốt ve từ bàn tay mái tóc, sợ con đau phải đắp vui cho con, gìn giữ tấm thân như giữ gìn ngọc quý, chỉ mong sao đời con được vẹn vẻ vuông tròn. Kẻ quê mùa chất phát cũng hiểu thế nào cảnh cạn hôm nay, nhưng tôi đã trót dạy con tôi câu tam tùng tứ đức, xuất gia thì phải tòng phu, gia đình bên chồng có thương yêu đùm bọc thì đó là hạnh phúc của đời con. Còn rối không ai gặp điều nghiệt ngã thì con cũng phải giữ sao cho trọn đạo dâu hiền. Chị Xuôi à, nó còn trẻ có điều chi lầm lỗi, xin chị mở rộng lượng bao dung, tôi sẽ muôn vàng cám đội ơn sâu.
Tất nhiên là tôi phải dạy dỗ nó rồi, nhưng mà nếu nó cứng đầu cứng cổ thì tôi cũng phải cho roi cho vọt cho chị Xuôi.
Thân con gái liễu yêu đạo tôn, chị cũng đánh vừa vừa thôi, hành hạ chi nhiều mà tội nghiệp.
Trời ơi, tôi đánh nó có mấy roi à, mà nó làm như là bàn quý phi mà thọ khỏi.
Lâm sanh con.
Dạ.
Vợ con có bị đòn nhiều lắm không con?
Dạ. À! Dạ thưa mẹ.
Xuân Nương.
Dạ.
Con có đau nhiều lắm không con?
Dạ.
Bốc chợ.
Dạ thưa mẹ. Dạ có đau nhưng mà một chút rồi hết hè mẹ à.
Thôi. Nhưng mà bao nhiêu đó mẹ cũng hiểu thế nào rồi. Bây giờ mẹ về nghe con.
Mẹ.
Mẹ về nghe hai con.
Dạ thưa mẹ.
Chị Xuôi tôi về.
Con xin phép mẹ trông đưa nhạc mẫu con đoạn đường.
Đưa nhạc mẫu con đoạn đường đi con.
Dạ.
Nè nè nè, ráng giữ mồm giữ miệng như con tay cưng của mẹ. Đi đi con.
Mẹ à, mẹ về liền bây giờ sao mẹ?
Mẹ về liền con à.
Mẹ về lần này, rồi chừng nào mẹ lên đây với con nữa?
Chắc lâu lắm mẹ mới trở lên. Mà con lên á, thì cha con trở lên thăm con, chứ chắc mẹ không lên đâu con à.
Mẹ à, hay là mẹ xin phép để cho con theo mẹ. Con về, con thăm cha con. Hồi hôm nay, con nhớ cha con. Con ngủ không có được, mẹ. Mẹ cho con về với nha mẹ.
Không được đâu con à. Mẹ phải về bàn với cha con mới được. Con ơi, ráng bảo trọng lấy thân mình. Nếu con có bệ gì chắc là mẹ sống không nổi. Thưa
Thưa chị Xui, tôi về.
Chị Xui về mạnh giỏi, lâu lâu ghé chơi nghe chị Xui.
Khoan đã mẹ ơi.
Khỏi nhà này hả?
Dạ không có đâu mẹ.
Đâu có dễ dàng như vậy con. Bà đã bỏ tiền, bỏ của ra. Bà cưới con về làm tôi làm mối trong nhà này nè. Là bà đã tính lời, tính lỗ rồi. Đâu có phải muốn đi là đi, muốn ở là ở. Hả?
Sao?
Sao?
Mẹ ơi.
Mai mốt cha mày lên đây hả? Cha mày lên đây, cha mày làm gì tao? Làm cái gì tao? Hả? Mày hù tao hả? Hù, hù.
Mẹ ơi.
Chết rồi.
À, chết rồi. Mẹ ơi, con lại mẹ.
Hả?
Con lại mẹ.
Mày la hả?
Dạ.
La, 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 la.
Cứu em.
Mẹ. Em đây. Trời ơi, còn gì nữa là vợ của tôi Hiền Tê.
Lâm Lan.
Hiền Tê, anh đây, anh là Lâm Sanh đây nè. Hiền Tê.
Anh đâu rồi?
Anh đây, tỉnh lại đi em. Hiền Tê ơi, xuống nước, xuống nước.
Lâm Lan ơi em. Tội gì mà phải chịu hành hạ như vậy, tan nát cả thân này, biết bao nhiêu trận đòn rơi.
Nghe không chết được,
chỉ dành thương cho chàng
trơ
trọi cuối tàn khuya.
Xuân Nương ơi,
Lâm Lan,
anh đây, anh đây,
em muốn được
Xuân Nương
ở bên anh để chăm sóc cho anh.
Xuân Nương.
Xuân Nương. Xuân Nương ơi, lòng của anh đau đớn vô cùng khi nhìn thấy máu hồng nhuộm đỏ cả trong thân. Em nào có tội gì đâu mà phải chịu lắm cảnh đoạn trường. Mẹ ơi mẹ nợ lòng nào, giết chết người con thương.
Xuân Nương, Hiền Tê.
Lâm Sanh, đi vào trong nghỉ đi con. Không sao đâu, có mặt con làm mình làm mấy gì chứ không có sao đâu con. Đi không, đi con.
Không mẹ ơi.
Sao?
Con không đi đâu cả. Con ở cạnh Xuân Nương. Con phải ở cạnh Xuân Nương.
Sao? Bây giờ con cãi lời mẹ phải không Lâm Sanh?
Xuân Nương.
Được rồi, được rồi. Để mẹ cắn lưỡi mẹ chết cho vừa bụng con.
mẹ ơi, để con đi mà.
Cậu đi cậu ơi.
Xuân Nương, Xuân Nương.
Trời ơi, con tôi là một đứa con có hiếu mà. Từ hồi nhỏ tới bây giờ, nó chưa có làm gì cho tôi buồn, tôi giận hết. Vậy mà bây giờ, tại con quỷ này nè, tại con quỷ này nè, cho nên con tôi nó bất hiếu với tôi. Được rồi, để tao trừng trị mày, có mày mà còn bỏ cái thói thói quyến rũ con tao. Út chọt, chọt.
Dạ.
Trời ơi trời, mày làm gì mày chạy đâu, mày đụng tôi cái, muốn chết chân quỷ.
Té rồi, bà đứng gì đi bà ơi, tội nghiệp bà quá. Dạ, con đang làm công chuyện sao?
Chuyện gì?
Dạ, con đang làm công chuyện, con nghe bà gọi con vội vã đến đây. Dạ, chẳng hay bà gọi con đến đây cái điều chi?
Rồi đâu?
Dạ thưa bà, cho con để bên kia.
Lại lấy đánh nó cho tao.
Dạ, con thấy mợ hai nằm im ru giùm đánh cái gì?
Lì đòn mà. Đánh.
Dạ đánh, để con đánh. Chết nè, chết nè.
Hả? Bà ơi, sao mợ hai không nhúc nhích gì bà?
Đánh nữa hả bà? Chết nè.
Gì vậy? Mày làm gì vậy thằng quỷ? Làm gì vậy?
Bà ơi, mợ ai?
Sao?
Mợ ai đã nín thở rồi.
Cái gì?
Mợ ai chết rồi.
Chết hả?
Dạ.
Chết thì chôn. Đánh đi.
Vậy tôi còn không đánh nữa. Mợ ai chết mà đánh cái gì nữa?
Sao?
Được rồi.
Giờ mày không đánh hả?
Dạ không.
Được rồi, để tao đánh. Con ơi con, cái trò này diễn tới diễn lui mấy trăm lần rồi, cũ lắm con. Làm bộ chết đặng khỏi ăn đòn hả? Được rồi. Nè, ê nè. Hả? Trời ơi.
Hay
trời
ơi.
Ơi. Không lẽ, không lẽ nó vẫn là hai con. Xuân Nương.
Trời, cảm động quá.
Ai đã giết con dâu của tôi? Ai?
Còn ai nữa?
Ai đã tàn nhẫn giết chết con dâu cưng của tôi?
Bà chứ ai?
Con mày. Chính mày. Mày đánh trúng chỗ nghiệt nên con dâu của tao mới chết nè.
Bảy nè.
Mày, chính mày là kẻ sát nhân. Mày!
Bà nói con à?
Trai!
Con nên chết bà hai à?
Trai nữa!
Trời ơi, bà đừng nói gì tội nghiệp con nha bà! Con thấy rõ ràng chính bà bóp cổ mợ hai!
Hả?
Bà bóp cổ mợ hai!
Mày giết con tao nè!
Bà!
Mày!
Chính bà!
Chính mày!
Chính bà!
Chính mày! Chính mày!
Chính bà! Con thấy rõ ràng bà giơ tay bóp cổ mợ hai! Được rồi! Tôi sẽ lên huyện đường tố cáo bà, xin kêu luật bà.
Ơ kìa, chót. Lại đây bà nói cái này cho con nghe.
Thôi, nè, tôi con sợ lắm rồi, tôi không nghe bà nói gì hết trơn trời á.
Chờ bà chút nha con. Con ơi, bây giờ cái chuyện này, nó dĩ lỡ rồi, bây giờ bà cho con vàng. Nhưng con, bà cho con vàng, rồi con đem mợ hai con á, đi chôn, hay là con luyện đại vô rừng, cho nhiều tha quả xé cũng được, miễn là đừng ai thấy nha con. Đi con, bà cho con vàng nè.
Đây bà cho con vàng. Đem mợ hai vào rừng sâu dục ở trỏng. Vàng đấy hả bà?
Đi lẹ đi con.
Vàng. Vàng.
Ôi, trời ơi, làm cái gì vậy con?
Cũng tại gì mày mà con xa cha, vợ xa chồng.
Trời ơi, hết hồn. Vàng. Trời ơi, cái gì vậy?
Cũng tại vì mày mà bao gia đình tan nát.
Trời ơi, đừng cho coi.
Có mày xài cũng đỡ.
Trời
dạ thưa bà. Thôi được rồi, con vâng lời bà. Kể từ giờ phút này con đem mợ hai vào rừng sâu, phải không bà?
Phải rồi con.
Dạ, con đi cảm ơn bà. Bà giúp đỡ cho con. Bà giúp vốn cho con. Dạ xin kêu việc bà. Con sẽ lên huyện đường tố cáo bà. Chào bà.
Chót.
Không có chót gì trơn trời. Chào bà.
Chót. Trời ơi, chẳng lẽ nó đi tố cáo tôi thiệt sao? Không đâu, thằng này nó ưa giỡn lắm. Nó là đứa tớ trung thành của tôi mà. Không lẽ đâu. Trời ơi, nó đi luôn rồi. Làm sao bây giờ? Lương Sa! Lương Sa!
Dạ!
Khỏi hầu. Lương Sa ơi! Dạ, bà nói con nghe. Mở hai của con, chẳng may nó trúng gió, chết bất đắc kỳ tử.
bà cho con tiền nha con. Bà cho con tiền, con đem mợ hai con đi chôn hay liệng đãi ở đâu đó đi nha con. Đi đi, đi đi con, đi đi rồi về đây bà cho. Đi đi con, thương nương, dâu Huyền, dâu Thảo của mẹ. Thì con nỡ chết con bỏ mẹ vậy, con ơi là con chết tức chết tối vậy sao con?
Đồ ăn ở ác, con người với con người mà đánh đập nhau ngày này qua ngày nọ làm sao mà chịu cho nổi. Mợ hai, để con đưa mợ hai đi. Mợ hai à? Hả? Mợ hai, mợ hai, mợ hai, con chỉ đưa mợ hai đi. Mợ hai à, mợ hai.
đời nhiều ngang trái, anh vẫn ghi mãi trong tim hình bóng thân yêu của người con gái đầu tiên đã cùng anh ước hẹn chớ tâm đồng. Được ấm êm trong hạnh phúc, để cho gia đình hai họ được uống rượu chia vui. Tình cảm rộn ràng bước chân bờ ngờ, em sẽ theo chồng về nơi xứ lạ trời xa. Chân bước đi mà lòng còn quyến luyến, cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm trong đời.
Lâm Lan, em cứ ngỡ cuộc đời của em đã được bình yên trong hạnh phúc, đâu ngờ nửa chừng đã gãi gánh phu thê.
Nếu kiếp này không nên duyên nợ, thì hẹn lại kiếp sau nên nghĩa ba sinh.
Lâm Lan ơi, còn dĩ như kiếp này em còn nặng nợ nhân duyên, phải đợi chờ chàng một phương trời nào đó, không biết chàng có còn giả thủy chung dành lòng đi ngộ cho người vỡ buổi ban đầu, hay là tấm lòng của ai kia cũng đổi thay theo nghịch cảnh thương sâu, để cho người vợ quéo lòng chờ đợi nơi phía trời gió gió lạnh sương thu, ngọn gió tây xé lòng người cô phụ, năm cánh chày mòn mỏi lệ năm cánh, ao gấm sang mây sẽ quên đi tình tấm măng.
Cảnh nào đi nữa, anh không bao giờ quên được người vợ buổi đầu tiên.
Lâm Lan, đắng nơi phía trời cao đang rạc rào thương cảm, như muốn sớt chia niềm tâm sự của hai ta.
Hiền thế ơi, ngọn gió đông đã bắt đầu trở lạnh, đắng cay vàng trên dặm cỏ đồi đang đậm đà tha thiết, thì ai lại nỡ đành chia cắt manh tình thơ cho dần trăng khuya ngắm bụi đồ lệ, cho gió thu buồn nức nở chuyện ly tan. Hiền thế ơi, đứng gần bên em mà anh tưởng chừng như còi mộng thoát hiện mơ hồ qua đôi mắt bạn chung. Xin giữ đêm nay cho trọn câu ước thề, để rồi mai đây mình vĩnh biệt như đến muôn đời.
Lâm Lan, nếu như chàng cố gắng giữ được mối tình chung thủy, thì chắc chắn sẽ có một ngày mình sẽ được hội ngộ bên nhau.
Không, không, em muốn an ủi cõi lòng đau khổ, làm gì mình được hạnh ngộ cùng nhau. Xuân Nương,
Lâm Lan,
Hiền Thế,
Lâm Lan ơi, em không thể nói được hết những lời, nhưng thôi, chàng hãy cố gắng trau dồi kinh sử. Hầu anh cũng như ngày nào nơi phòng học cổ thân yêu, ngủ đi.